Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thông thường trong cái phần hướng dẫn có nói rằng là quý vị khi mà ngồi thiền quan sát đối tượng, nhớ đừng có chú tâm vào đối tượng. Người ta hỏi vị thiền sư, nếu mà không có chú tâm thì sao mà thấy đối tượng cho rõ được? Muốn mà thấy mà đối tượng cho rõ, muốn nhận ra được đối tượng, mình phải cần chú tâm nhiều. Thì cái một vị hành giả đã hỏi sư cái câu này, bây giờ sư xin đọc cái câu trả lời. Chúng ta có cần đi sâu để quan sát tỉ mỉ đối tượng không? Vì theo con hiểu, nhờ chú vào như thế mình mới thấy rõ đối tượng. Trả lời: không cần đi sâu vào đối tượng, mà điều cần thiết là làm sao cho tâm quan sát mình trở nên hùng mạnh và bén nhạy. Như vậy là cái câu trả lời dứt khoát là không cần chú vào đối tượng. Mà cái vấn đề là phải làm sao mà cái tâm quan sát của mình cho nó bén nhạy. Khi sự quan sát trở nên nhạy bén và mạnh, nó sẽ tác dụng như một ống kính khuếch đại và đưa lại gần. Tiếng Anh gọi là zoom in. Zoom in tức là làm cho bừ ra, kéo lại cái hình ảnh lại gần cái người quan sát. Khi sự quan sát trở nên nhạy bén và mạnh, nó sẽ tác dụng như ống kính khuếch đại, zoom in. Nó đưa lại gần. Đây là cái bộ phận mà người ta thường thấy ở trong các máy ảnh hay máy thu hình, video đó. Người chụp hình hay quay phim chỉ đứng yên, không cần phải đến gần cảnh, chỉ điều chỉnh ống kính thì vật quan sát sẽ xuất hiện lớn và rõ như khi mình tới gần nó. Như vậy nếu bạn làm thế nào cho cái sự quan sát của mình nó hồng mạnh và nó nhạy bén, thì tương tự như một người mà quay phim, người ta dùng cái zoom in đó, người ta chỉ đứng yên một chỗ thôi, người ta không cần tới gần đối tượng, chỉ cần điều chỉnh cái ống kính thì tự nhiên mình thấy hình ảnh nó tới gần và nó tới rất là rõ. Không cần chạy tới chạy lui mà chỉ điều chỉnh ống nhắm, tăng độ khuếch đại lên là bạn sẽ thấy hết tất cả. Tương tự như thế, một người bị mắt yếu, bị cận thị, nếu lấy kiến ra thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thấy gì. Chỉ cần đeo kiến vô đúng độ của mắt thì không cần ráng chi hết, cũng thấy rõ mọi vật một cách thoải mái và tự nhiên. Như vậy chúng ta có hai yếu tố cần thiết để thấy rõ đối tượng. Thứ nhất, tâm quan sát của hành giả phải cho mạnh. Thứ hai, chúng ta ghi nhận đối tượng với sự thoải mái. Ghi nhận đối tượng tức là chúng ta duy trì chánh niệm. Thì thiền sư này vẫn dạy rằng là nếu như mà quý vị không có thoải mái, quý vị không có chánh niệm được. Hoặc giả là quý vị chỉ niệm, chỉ chú tâm mà trong cái tâm của quý vị nó đầy cả tham sân si. Thoải mái nghĩa là cái tâm quan sát bây giờ nó không có phiền não. Bây giờ làm thế nào để cho tâm quan sát mạnh đây? Bởi vì có hai yếu tố, một là tâm quan sát mạnh, thứ hai là chúng ta ghi nhận đối tượng với sự thoải mái. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cho tâm quan sát mình nó mạnh? Phải phát triển ngũ căn, tính tấn niệm định tuệ. Khi ngũ căn quân bình, hành giả sẽ thấy mọi sự xảy ra trong thân và tâm rõ ràng và chi tiết. Hành giả thấy với sự thoải mái và cái sự quan sát nó sẽ xảy ra vô cùng tự nhiên, không có một chút cố gắng nào hết. Chính tâm tham thúc đẩy mình quan sát thật kỹ đối tượng để thấy chi tiết. Vì khi bạn ngồi thiền mà bạn thấy đối tượng rõ và bạn chú hết vô đó để quan sát, thì coi chừng cái tâm quan sát trong đó nó có tâm tham. Tâm tham nó thúc mình nhìn cho rõ đối tượng. Quan sát với tâm tham sẽ làm cho tâm của chúng ta căng thẳng. Với sự hiểu biết sâu sắc, hành giả sẽ khám phá ra rằng không có ai quan sát, chỉ có danh và sắc quan sát. Pháp bảo thực hành pháp bảo, pháp hữu vi quan sát pháp hữu vi. Không có ai trong này, không có tôi và ta. Đó, cái đó là tuệ giác đó. Khi tuệ giác nó khởi sanh, mình thấy không có ai trong này hết, chỉ có danh và sắc nó vận hành. Đó là điều thiền giả cần hiểu rốt ráo. Nếu chúng ta biết quan sát một cách đơn thuần Đơn thuần có nghĩa là chúng ta quan sát mà tâm không có mong, không chờ, không đợi một điều chi, chúng ta sẽ thấy còn nhiều điều mình chưa hiểu, chưa biết, và chúng ta tiếp tục học hỏi và phát triển trí tuệ. Có một cái câu nói rất là nổi tiếng mà nhiều năm trước thầy Thiền sư Ujin thường hay nhắc nhở là quý vị mới tu, quý vị nói quý vị đắc cái này, quý vị đắc cái kia. Hòa thượng Sư Minh là một quý vị trưởng lão dạy công tu niệm rất là nhiều năm, mà ngài thường nói cái câu là tôi mới chỉ biết có một chuyện thôi, một điều mà thôi, còn 99 điều khác là tôi chưa có biết. Đôi khi quý vị biết, đôi khi trong cái, những cái buổi mà tiếp xúc với hành giả hay là thiền sinh là khách là vậy đó, người ta đặt với ngài rất là nhiều câu hỏi, có những câu hỏi ngài không muốn trả lời, ngài hoàn toàn lập thân, ngài không cần biết cái người hỏi buồn hay vui là như thế nào. Khi câu hỏi đặt ra mà ngài thấy cái câu trả lời nó bất lợi, ngài lập thân. Và nếu mà người ta hỏi tới nữa thì ngài nói tôi chỉ biết có một điều thôi, còn 99 điều khác là tôi không biết. Mình tu tập được bao lâu, mình hành thiền được bao lâu, cái công phu tu niệm được chừng nào, mà mình mới tu một chút là bắt đầu mình tới mình gặp thiền sư mình nói tuệ này tuệ kia. Thầy Ujin thường nói rằng một cái vị mà đắc đạo quả tu đồ hồn đó là một anh hùng đó. Đó là một vị anh hùng đó, ông nói vậy đó. Bởi vì ngài đã sau bao nhiêu là kiếp trôi dạt trong sanh tử luân hồi. Vị tu đồ hồn là cũng giống như là một cái người mà trôi trên biển đó. Vô thủy vô chung mà tôi lình bình trên biển. Thì tới một lúc nào đó cái vị này đi tới, tôi tới gần một cái hải đảo. Và khi mà thấy hải đảo rồi đó, thò cái chân xuống thấy bắt đầu đụng đất rồi. Thành ra chỉ việc đi thôi, tiếp tục đi nữa, đi một chút nữa là tới cái hải đảo đó rồi. Vì vậy khi một cái vị mà tu đạo hồn, một vị mà đắc đạo quả tu đạo hồn, cái vị đó ông nói là một anh hùng, vị anh hùng đó. Và bởi vì người ta thường nghĩ rằng đạo quả tu đạo hồn là sơ quả, cái chuyện đó sơ sỉa lắm, có thể ai cũng đắc được cái chân, thật ra không phải như vậy đâu. Thưa thiền sư, lần trước con trình pháp và thưa với ngài rằng lúc ngồi thiền con chú tâm thật nhiều vào âm thanh và sự yên lặng để hiểu nó là gì, nhưng mà khi tình như vậy thì thiền sư không chịu. Thường thiền sư dạy rằng chúng ta phải tìm xét kiểm tra để hiểu tại sao. Con cũng làm như vậy thôi mà tại sao sư không có chịu? Con ngồi thiền con vô rất là sâu ở trong âm thanh và sự yên lặng để hiểu nó là gì, nhưng mà ông không có chịu, sư không có chịu. Sư dặn là phải kiểm tra, phải tìm xét. Con cũng kiểm tra, cũng tìm xét, mà sao sư không chịu? Thiền sư trả lời: đừng cố gắng chú tâm quan sát đối tượng để hiểu chúng là gì, mà phải thiền tập bằng cách duy trì chánh niệm cho trí tuệ phát sanh. Trí tuệ sẽ giúp cho hành giả hiểu rất rõ đối tượng thế nào. Như vậy là chúng ta không thể hiểu được đối tượng bằng cách chú tâm vào đó, mà chúng ta sẽ hiểu rất rõ đối tượng với trí tuệ. Cho dù hành giả có cố chú tâm vào đối tượng, chú tâm bao nhiêu chăng nữa thì bạn cũng chả hiểu chi về đối tượng đâu. Tương tự như muốn hiểu về một người nào đó, không phải là cứ nhìn chăm chăm vào mặt người ta mà mình hiểu. Mình phải tế nhị nhìn quan sát người này từ xa, hay một đôi khi mình giả vờ như không thấy họ, mới hiểu sự thật như thế nào về chính cá nhân này. Ông nói bạn muốn hiểu đối tượng cho rõ và bạn nhìn cố chú vào trong đối tượng, thì tương tự như bạn muốn hiểu một người nào mà gặp người ta mình cứ chăm chăm mình nhìn người ta, mình chăm chăm mình nhìn người ta thì mình không hiểu đâu. Mà mình muốn hiểu thì mình phải quan sát họ, và đôi khi mình phải đứng thật xa mình nhìn họ làm cái gì, và đôi khi cũng còn phải giả vờ như không thấy nữa, để cho cái đối tượng này họ sinh hoạt một cách tự nhiên và chúng ta có dịp quan sát để hiểu. Thưa thiền sư, con cố nhìn kỹ để hiểu thêm, hiểu rõ về đối tượng. Muốn hiểu rõ đối tượng, thiền sư trả lời, không phải cố nhìn vào mặt mà hiểu được đâu. Thiền sư thì trả lời rằng là đừng có nhìn vô trong đối tượng để hiểu đối tượng, mà bạn không có hiểu đâu. Thì cô này vẫn nói rằng là con muốn hiểu thế, con muốn hiểu thế, con nhìn cho kỹ. Thì ông nói cũng giống như mình muốn hiểu người ta vậy. Mình muốn hiểu một người nào đó mà mình cứ nhìn vào mặt người ta, mình không hiểu người ta đâu, mà mình phải ở xa và mình quan sát họ. Quý vị ngồi dưới nghe không? Nghe ha. Trang 70. Đây là một vị hành giả nói rằng là tôi ngồi thiền, tôi quan sát phòng xẹp. Khi quan sát phòng xẹp mà sao mà cứ thấy tâm nó suy nghĩ nữa. Cái sự thực tập làm như nó dở quá. Chắc có lẽ là phải tinh tấn thêm. Thưa thiền sư, con ngồi thiền theo dõi phòng xẹp, nhưng đồng thời thấy tâm mình lang thang suy nghĩ chuyện quá khứ, chuyện tương lai. Con nhắc tâm phải duy trì chánh niệm cho miên mật, nhưng một chút rồi suy nghĩ lại tới nữa, và cứ lập tới lập lưu hoài như thế cho đến hết suốt giờ. Con cảm nghe thất vọng chán nản quá. Con ngồi thiền quan sát, rồi quan sát phòng xẹp mà suy nghĩ nó chen vô hoài. Rồi mình nhắc thầy cố gắng nữa, duy trì chánh niệm nữa, nhưng mà rồi nó suy nghĩ cứ chen vô hoài, và nó cứ lập tới lập lưu mãi như vậy, nó chán nản quá. Thiền sư trả lời, tại sao hành giả lại muốn chánh niệm thêm? Chánh niệm như vậy là tốt quá rồi chứ chi nữa. Nhờ chánh niệm tốt, hành giả mới thấy nhận ra được cả hai. Hành giả nhận ra rằng mình đang quan sát phòng xẹp, mà đồng thời mình cũng nhận ra tâm mình đang suy nghĩ. Điều kiện như vậy là quá tốt, quá đủ. Đừng muốn chánh niệm thêm nữa, chánh miên mật thêm nữa. Thôi, như vậy là đủ lắm rồi. Khi nhận ra tâm mình suy nghĩ, hành giả không muốn, chỉ muốn chánh niệm phòng xẹp thêm lên thôi. Đó là tư duy không chân chánh, thái độ không chân chánh. Khi mình ngồi thiền mà mình thấy tâm của mình nó ở trong phòng xẹp, rồi nó đi suy nghĩ trở lại phòng xẹp, ông nói như vậy là tốt rồi, đúng rồi. Ngược lại mà bây giờ mình chỉ muốn cái tâm của mình nó ở trong phòng xẹp thôi, mà đừng có chạy đi đâu hết, thì ông nói cái đó là cái thái độ không chân chánh rồi đấy. Quá trình cái đó là tâm tham. Muốn thêm nữa, chúng ta sẽ dùng sức để làm cho tiêu hao năng lượng, mệt mỏi một cách vô ích mà thôi. Khi mà mình muốn thêm nữa, tức là muốn cái tâm của mình chỉ giờ yên trong phòng xẹp mà thôi. Càng muốn thì phải dùng sức để ép cái tâm mình ở trong phòng xẹp, và làm như vậy nó tiêu hao năng lượng, nó làm cho mình mệt mỏi. Thưa thiền sư, con muốn giữ tâm của con trong phòng xẹp. Con chỉ muốn giữ nó ở trong phòng xẹp mà thôi, trong hơi thở mà thôi. Nhưng mà được một lúc thì tâm nó bắt đầu nó buồn ngủ. Muốn giữ cái tâm ở trong phòng xẹp, thấy tâm nó suy nghĩ tới, suy nghĩ lui. Vì hành giả này cố đem tâm trở về. Cố đem tâm trở về ở trong cái phòng xẹp. Thiền sư nói đấy, làm như vậy là dùng sức rồi đấy. Thì đúng như vậy. Sau này cô này tình lại là nói rằng là đúng rồi đó, một lát cái thấy nó buồn ngủ. Đúng rồi, dùng sức nhiều quá thì mệt, mà mệt tới thì ngủ thôi. Hãy để yên như lúc đầu, nghĩa là hãy để yên cho tâm vừa thấy cả hai, vừa phòng xẹp vừa suy nghĩ. Biết cả hai là tâm không mệt mỏi gì, vì mình không hao tổn năng lượng. Mình chú ép tâm, bắt tâm ghi nhận phòng xẹp, càng thái tâm, phẩm chất của tâm xuống, vì tâm sân đang có mặt. Khi bạn cố ép cái tâm của mình cho nó vô trở lại, vô trong phòng xẹp, thì ông nói mình dùng sức rồi đấy. Khi mình dùng sức là cái phẩm chất của tâm nó xuống. Bởi vì trong cái tâm này nó đã có tâm sân ở trong á, mà phẩm chất tâm nó xuống, phiền não nó chen vô, thì thế nào là mà niềm định phải dán, mà niềm định dạt thì không cần phải chơi. Suy nghĩ là đối tượng, mà phòng xẹp cũng là đối tượng. Ông thầy nói khi mình quan sát hơi thở, mình thấy hơi thở nó liên tục hoài, sao mình không khó chịu? Hơi thở đối tượng, sự suy nghĩ cũng đối tượng. Tại sao mình không bực bội với sự cái hơi thở mà mình bực bội với sự suy nghĩ? Suy nghĩ là đối tượng, phòng xẹp tức là hơi thở cũng là đối tượng. Thấy cả hai cùng một lúc tức là chánh niệm bén và mạnh, tập như vậy là đúng. Ngược lại nếu muốn thêm gì nữa là cái thái độ chân không chân chánh rồi đây, tập sai rồi đây. Thưa thiền sư, khi tai không nghe âm thanh, tâm không suy nghĩ, tâm chỉ đơn thuần theo dõi phòng xẹp thì chánh đạo. Thiền sư trả lời ngay tức thì, đúng rồi, tâm hành giả quá chú vào phòng xẹp thì làm sao nhận ra những đối tượng khác. Chỉ ngồi yên, thư giãn xem tâm chánh niệm gì thì mới nhận ra nhiều đối tượng cùng một lúc. Câu này nói rằng là khi mà có khi tâm con không nghe âm thanh, rồi con thấy là tâm con không suy nghĩ, tâm chỉ đơn thuần theo dõi phòng xẹp, thì cũng nói là đúng đó. Cái sự thực tập của cô là nó phải đi theo kiểu như vậy, tức là cô chú tâm cho hết vào phòng xẹp. Vì khi mình chú tâm vào một đối tượng nào đó thì mình không để ý cái khác, cái đó mình không nghe, mình không có thấy tâm mình suy nghĩ. Đúng rồi, khi tâm hành giả quá chú vào phòng xẹp thì làm sao mình nhận ra được đối tượng khác. Nguyên tắc là bạn chỉ ngồi yên, thư giãn, kiểm tra xem sự tâm mình nó chánh niệm gì, bây giờ mới nhận ra nhiều đối tượng cùng một lúc. Vậy cái sự kiện mà mình nhận ra nhiều đối tượng cùng một lúc, điều đó có nghĩa là tâm mình nó thư giãn, mình không chú vào đâu, và cái trạng thái tâm ấy rất tốt để cho mình ghi nhận nhiều đối tượng mà không có bị chú tâm. Vậy một trong những cái yếu tố để mình đặt cái câu hỏi tâm của mình có chú vào cái nào không, thì trong một thời điểm nào đó nếu mà mình đặt cái câu hỏi tâm mình có biết gì không và nó biết nhiều đối tượng, thì bạn không có chú tâm chút nào hết, mặc dù cái đối tượng chính là phòng xe thấy cảm giác mình vẫn còn ghi nhận như thường. Thưa thiền sư, khi đau tới tâm chưa mở mắt ra hay đổ chân, nhưng con không đổ chân, con không có trợt. Thiền sư trả lời khi đau nhớ suy nghĩ cho đúng, đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, rồi quan sát cái gì? Quan sát tâm khó chịu. Từ thiền sư, khi đi kinh hành con ghi nhận mặt bước trái bước mà không niệm giờ bước đạp, bởi vì xung quanh con vài người đi nhanh quá con theo không kịp. Hồi trước thì con niệm giờ bước đạp, bây giờ tới từng thiền này thấy mọi người đi nhanh quá, con chỉ ghi nhận mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, ghi nhận mặt bước trái bước mà đôi khi cũng đi theo không kịp người ta nữa. Trả lời, ghi nhận chân mặt chân trái bước là được rồi, cứ tập hoài chánh niệm càng lúc càng mạnh, bạn sẽ thấy rõ chi tiết. Hãy đi thật tự nhiên, đừng đi chậm lại rồi niệm giờ bước đạp. Hành giả đang cố gò ép bước đi, cái sự đi của mình nó mất tự nhiên rồi đây. Vì vậy đây là một cái lời khuyến khích, một cái lời mà thiền sư dặn chúng ta trong khi chúng ta đi kinh hành. Hãy đi cho một cách tự nhiên. Và cũng giống như ngồi mình đặt câu hỏi bây giờ tâm nó biết cái gì. Và thông thường thì nó biết cái sự chuyển động của thân, nó biết cái sự xúc chạm của bằng chân của mình lên trên sàn nhà hoặc là trên mặt đường, và tất cả những cái đối tượng khác như nghe, như là cảm giác ở trong người, thấy tâm suy nghĩ, tất cả những cái này nó tự động nó cũng sẽ tới nữa. Thưa thiền sư, có khi suy nghĩ tới rồi con mới nhận ra suy nghĩ, làm cách nào để ngay khi suy nghĩ vừa tới là mình chụp nó được liền? Cái này ngồi thiền mà muốn bắt muốn chụp à? Làm sao mà suy nghĩ mà vừa lú lên cái làm chụp nó được liền? Thiền sư trả lời, nhận ra suy nghĩ là tốt rồi, khi mình muốn bắt chần tâm suy nghĩ là thói quen xưa cũ làm cho tâm của chúng ta căng thẳng và mỏi mệt, đưa đến hỗn trật. Như vậy khi mà suy nghĩ, mình chỉ nhận ra tâm mình suy nghĩ, ông bắt thế là được rồi. Đừng có chần, đừng có bắt, đừng có làm cái gì hết. Mà làm, nếu mà làm như vậy tức là mình đã có một cái thói quen hồi trước, và cái thói quen này nó làm cho cái tâm mình muốn mỏi mệt, căng thẳng. Khi quan sát, hành giả nên giống như một người đứng lùi lại phía sau và nhìn đối tượng, như một người đứng trên cao nhìn dòng xe cộ chạy qua lại bên dưới. Bạn nhìn sẽ thấy nhiều, thấy rõ rệt và không ngoại mắt như bạn đứng phía dưới và đứng gần cái lường lưu thông xe cộ qua lại. Hôm nay sự quan sát của hành giả là hành giả giống như đứng ở trên lầu cao nhìn xuống dòng xe cộ nó chạy phía dưới. Bạn nhìn như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là rõ rệt xe nó chạy tới chạy lui như thế nào. Còn bạn xuống ở phía dưới, bạn nhìn từng chiếc một thì bạn sẽ cảm nghe rất ngoại mắt, và đôi khi mình không thấy một cách tổng quát là cái dòng xe cộ nó lưu thông như thế nào nữa. Đó, cái hình ảnh này cho thấy rằng là chúng ta phải làm như vậy khi mà chúng ta quan sát, nghĩa là giữ tâm thư giãn, giống đỡ trên mình nhìn xuống. Ồn quá không? Quý vị dễ nghe không? Nghe hả? Thưa thiền sư, con đang thực tập ngon lành. Không biết ngon lành là sao đây này. Con đang thực tập ngon lành. Ngon lành có nghĩa là bây giờ tâm con chánh niệm. Sư này nói rằng là tôi tập rất là ngon sư ạ, thầy ạ, tại vì tôi có chánh niệm. Ngoài chánh niệm ra, con thấy mình có sự tinh tấn, có định. Bỗng nhiên tâm suy nghĩ phiền não xuất hiện và lôi con đi mất tốt luôn, một thời gian rất là lâu. Như vậy cái suy nghĩ phiền não nó làm cho mình hết ngon này. Ăn tu ngon quá mà, ăn tu ngon quá, đang có định, có chánh niệm, có tấn, có định, thì tâm suy nghĩ phiền não nó tự sanh. Mà tâm suy nghĩ phiền não tự sanh thì nó lôi đi lâu tốt luôn, rất là lâu mình mới nhận ra là cái tâm mình đang suy nghĩ. Sự kiện này cứ xảy ra hoài và làm cho tâm mệt mỏi, làm biết không muốn chánh niệm nữa. Con không biết nên xin thầy chỉ cách làm sao để tái lập lại cái trạng thái ngon lành như lúc đầu. Đang ngon lành quá rồi tự nhiên phiền não nó tự sanh, tâm suy nghĩ phiền não, tâm đôi khi phiền não nó lôi tuốt đi rồi nhận mình ra tâm đang phiền não rồi. Lúc bây giờ nó mệt mỏi quá không muốn tu nữa. Bây giờ ông làm có cách gì không? Ông có cái mánh gì chỉ cho tôi để tôi tập cho nó ngon lành hỏi. Thiền sư trả lời, trong tâm hành giả đã có một cái ý, một cái quan kiến sai lầm, đó là thiền tập phải cho tốt, tâm phải cho yên, chánh niệm phải có đầy đủ, định phải mạnh. Khi nào thế hết trơn á, mình tập thiền là mình phải nghĩ rằng tâm mình luôn phải chánh niệm, còn nó hơi chạy chạy một chút là mình sẽ bị bực bội khó chịu. Thiền sư nói trong tâm của hành giả đã có một cái ý muốn mà thiền tập cho tốt, cho ngon, ngon lành á, thì tâm phải yên, chánh niệm cho mạnh, định cho mạnh, nên tìm mọi cách để trở lại trạng thái tâm này. Vì mình mong rằng là luôn luôn tâm nó phải yên, tâm nó phải chánh niệm, có tinh tấn, có định. Vì mình mong như vậy, do đó cái tâm mình nó ưa chạy theo, ưa tìm kiếm cái này, và nó luôn luôn nó muốn trở lại cái trạng thái tâm đó. Điều hành giả phải làm, cần làm là duy trì chánh niệm để học, để rồi hiểu tâm tuột dốc là tại sao. Ông nói tự nhiên mình đang tu tốt như vậy mà tự nhiên bây giờ tâm phiền não nó tự sanh rồi nó tuột dốc. Bây giờ mình, tại sao mà nó tuột dốc này? Tại sao tình trạng đang tốt trở nên tồi tệ, tâm trở nên mệt mỏi làm biếng và không còn muốn tu nữa? Khi tâm đang tốt tự nhiên trở thành xấu tồi tệ là cơ hội tốt giúp mình học để hiểu tại sao. Thay vì mình bức xúc bực bội, mình mong rằng cái tâm của mình nó luôn tốt, thì ông nói không, đừng. hãy đặt câu hỏi tại sao mà đang tốt như vậy bây giờ nó trở nên tồi tệ. Và nếu như mà mình hiểu được cái lý do tại sao như vậy thì đây là cái cơ hội tốt để cho mình mà tiến tu, để mình cái thực tập của mình nó càng ngày nó càng trở nên là tốt hơn. Con chỉ muốn biết một điều, thưa sư phải làm sao đây? Khi mà tôi chán nản như vậy là bây giờ tôi phải làm sao đây? Trả lời: không làm chi hết, chỉ duy trì chánh niệm để học để hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Phải đối đầu với nó nhiều lần, tự nhiên thấy câu trả lời. Như một người có tư chất thông minh, khi làm gì mới đầu nó không thành công, sẽ để ý, sẽ học, sẽ hỏi, để mỗi lúc mỗi làm, mỗi hay hơn, mỗi tốt hơn. Ông Ngài hỏi: bây giờ tôi phải làm cái gì? Ông Trần Sư nói: đừng làm gì hết trơn, chỉ duy trì chánh niệm để học, để hiểu tại sao mà nó xảy ra như vậy. Và cứ học, cứ hoài, cứ đối đầu với nó hoài, cứ thất bại hoài như vậy, cho tới một lúc nào đó thì bạn sẽ học ra được bài học và cái sự thực tập của bạn nó sẽ tốt hơn. Thưa Thầy, con nghĩ rằng tâm của con không chấp nhận hay chấp nhận rất ít tình trạng suy nghĩ lung tung thất nghiệp. Con muốn cái tình trạng tâm con suy nghĩ lung tung như thế này. Ồ, hãy chấp nhận để học hỏi mà thôi. Hành giả gặp khó khăn vì muốn sự thiền tập của mình phải tốt mà quên rằng thiền thì phải tập, đó là một diện trình học hỏi để có sự hiểu biết và trí tuệ. Hành giả gặp khó khăn vì muốn sự thiền tập của mình phải tốt. Đó, cái ý đó là cái ý kẹt đó này. Từ cái ý này mà đến khi nó không tốt, tâm mình bắt đầu chán nản, mệt mỏi và mình buông tay. Hành giả gặp khó khăn vì muốn sự thiền tập của mình phải tốt mà quên rằng hãy thiền thì chúng ta phải tập, đó là một diện trình học hỏi để có sự hiểu biết, có trí tuệ. Mục đích sai cho nên chúng ta tập sai. Hồi xưa cũng vậy, tôi đọc rất nhiều sách của các thiền sư nói về giác ngộ, về niết bàn. Tôi nghĩ rằng muốn tới niết bàn phải làm như vậy, như vậy, như vậy. Ông ấy, tôi tập thiền mà đồng thời tôi đi kiếm sách rồi nữa. Bên Myanmar đây nhiều lắm, nhiều sách nói về các vị hòa thượng, các vị sa già đo mà cách đây 60-70 năm đó, người ta nói vị nào cũng A-la-hán hết. Rồi trước khi tịch các ngài để lại những cái tài liệu, ngài giải thích trong đó ngài thực tập như thế nào, sư này đọc hết, đọc không thiếu món nào hết trơn. Và cứ một vị mà nói như thế nào thì sư nói rằng: ồ, như vậy muốn đi nước bàn thì phải như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Và thầy tập theo cùng niết bàn cũng có mà toàn là niết bàn giả không, không phải toàn đồ giả không. Tại vì sao? Tại vì cái tư duy nó sai. Thì ngày đó ngày làm vậy còn mình chưa không làm được đâu, mình nghĩ với cái tâm thiền nào của mình mà làm sao mà đúng được. Tư duy sai thì tập sai, kết quả sai. Khi thiền tập đừng muốn kết quả, đừng mong phải tiến bộ. Tiến bộ tùy thuộc hoàn toàn vào công phu tu tập, chứ không phải mình muốn mà mình tiến đâu. Đó, mình hành thiền mà mình cứ muốn tiến bộ, đó là chưa kể là nhiều vị đã muốn có tuệ giác nữa, tuệ giác 1, tuệ giác 2, tuệ giác 3, tuệ giác 4. Không có mình chịu không được, cứ được hoài hoài tới từng thiền nào rồi, tới từng tuệ nào rồi. Thì ông nói rằng hệ mà bằng cái sự tiến bộ nó đến từ vào cái sự thực tập công phu tu niệm của mình, chứ không phải mình muốn mà nó tiến. Mình muốn là muốn cái tâm tham này đấy, không phải mình muốn dẹp phiền nào mà mình dẹp được. Không phải mình muốn có trí tuệ sẽ cận sanh, không làm được, phải tu thôi à. Cái hồi hôm có một số vị tới trình pháp với sư thì nói rằng là khi mà phiền não nó tới là tôi ngắt, tôi giật, tôi bứt được cái thế nào nó không biết. Nói thì là tự nhiên nó yên xuống, tâm nó yên. Nhưng một thời gian nó tồi lên trở lại thì cái đó là gọi là mình tự động mình dẹp phiền não và mình cắt phiền não. Thật ra mình cắt không được, chúng ta chỉ đè nén nó xuống vậy thôi. Và khi mà mình đè nén thì nó sẽ là tạo cho nó cái sức mạnh, và khi mà nó bật lên trở lại sẽ rất là dữ. Vì vậy chúng ta chỉ tu cho có trí tuệ, cái chức năng của trí tuệ là sẽ kêu bằng là cắt được phiền não, cái phòng mình làm được. Thưa thầy, con ngồi thiền thấy con tâm con suy nghĩ toàn những chuyện dính mắc, toàn suy nghĩ toàn những chuyện quá khứ tương lai mà toàn những chuyện dính mắc không? Thương người này, ghét người nọ, nhớ người này, nhớ người kia. Đây là câu trình pháp của một vị hành giả nữ. Một tâm khác nhất, dính mắc thế này là nhân của đau khổ. Trong khi mà đang suy nghĩ thương người này, thương người nọ, tâm dính mắc, thương con, thương cái, thương bồ, thương bịch cái gì đó bên Việt Nam á, ở bên Nam thương một bên suy nghĩ chuyện Việt Nam. Có một cái tâm nó nhắc, nó nói rằng suy nghĩ như thế này là nhân của đau khổ. Con muốn biết thưa thầy, tại sao có những tâm xét đoán rất đúng, nói rất hay, đó là tâm chi vậy? Tâm đó là tâm gì vậy mà sao nó nói đúng quá? Tâm dính mắc lại tâm đau khổ, nó có đúng không? Thành thức trả lời, đấy là thiền tâm, tương tự như trí tuệ. Chúng ta ai cũng có tâm thiền, tâm ác. Khi thì thiền sanh lên, khi thì ác có mặt. Khi tâm yên ổn thoải mái thì những thiền tâm có cơ hội sanh khởi. Ngược lại, khi tâm của chúng ta phiền não, lẫn lộn hay căng thẳng, bây giờ toàn tâm ác sẽ xuất hiện đấy. Vì vậy, một cái lời khuyên, như vị thiền sư khuyên là trong cái cuộc sống của mình á, mình đừng có bao giờ để cái tâm của mình cho nó căng thẳng hết. Khi tâm mình nó căng thẳng, tâm mình nó cảm nghe nó bức xúc, nó khó chịu, điều đó cho thấy là phiền não đang có mặt. Và các ngài biết rằng lúc bây giờ đừng có làm gì hết trơn, mình làm cái gì nó cũng sai hết, không có đúng ở đâu. Ngược lại, khi tâm của chúng ta phiền não thì tâm bây giờ nó rất là lật lộn, tâm bây giờ nó căng thẳng, và lúc ấy tâm ác sẽ xuất hiện. Xuất hiện mình suy nghĩ, tiếp tục ha. Khi tâm yên ổn thoải mái, thiền sư nói, thì thiền tâm sẽ có cơ hội sanh khởi. Ngược lại, khi tâm của chúng ta nó phiền não, tâm của chúng ta nó bị phiền não, nó bị căng thẳng, nó bị lẫn lộn, bây giờ là điều kiện để cho ác tâm nó xuất hiện đây. Vì vậy trong những cái trường hợp nào mà mình thấy tâm của mình nó căng thẳng quá, đó là cái lúc mà ác tâm nó rất dễ xuất hiện. Vậy thì mình phải cẩn thận, đừng có nói, đừng có làm, đừng có suy nghĩ nữa. Chúng ta rút ra bài học gì từ cái kinh nghiệm này? Cô này nói rằng là khi mà con ngồi thiền thì có những cái tâm dính mắc nó khởi sanh, nhưng mà đồng thời có những cái tâm nó nhắc nhở và nó rất là trí tuệ. Thì ông nói đúng rồi, mình có tâm ác, mình có tâm thiện. Thế mà nếu như mà tâm của mình mà khi nào mà nó thoải mái thì thiền tâm nó khởi sanh, còn mà tâm mà căng thẳng, tâm nó phiền não thì ác tâm nó khởi sanh. Rồi thiền sư mới đặt câu hỏi, bây giờ quý vị học cái gì đây này, quý vị học gì từ cái kinh nghiệm này, chúng ta rút ra bài học gì từ kinh nghiệm này? Bây giờ thấy tâm mình khi xấu khi tốt, lúc thiện lúc ác, làm sao bạn xét đoán tâm người khác cho đúng đây? Cái bản chất của mình là ưa xét đoán người khác, mình nói người này hay, người này giỏi, hay người này xấu, người này tốt. Ông nói, đấy, bây giờ bằng quan sát tâm bằng thấy à, có tâm thiền mà cũng có tâm ác nữa, chứ không phải tâm thiền không mà không phải tâm ác không. Bây giờ thấy tâm mình khi xấu khi tốt, lúc thiền lúc ác, làm sao mà lại bạn có thể xét đoán người khác cho đúng đây? Bạn làm sao mình bảo ai là người tốt? Bạn cũng không thể nói rằng mình hay hay mình giỏi được, phải vậy không? Bởi vì tâm mình có thu đủ thứ mà, tốt có, xấu có. và mình tâm mình có tốt có xấu có thì mình xét đoán người khác không có được đâu. Làm sao mình bảo ai là người tốt đây? Đôi khi chúng ta hoan hỷ ca tụng một người nào đó cho rằng anh này, chị này, sư này, cô này tốt quá hay quá. Làm sao nói được ai hay, ai tốt, ai dở đây? Ngay cả cá nhân mình cũng có tốt, có xấu, có thiện, có ai. Mình khó mà xét đoán người khác. Người khác cũng vậy, có xấu, có tốt, có thiện, có ai. Vì vậy, khi mình nói rằng một người nào tốt, một người nào xấu, mình phải cẩn thận. Coi chừng cái sự xét đoán của mình nó sai lầm đấy. Vì chính cá nhân của mình cũng chưa có hiểu là mình đi xét đoán người khác. Làm sao chúng ta nói được ai hay ai dở đây? Thưa thiền sư, con nhận ra rằng tâm ở trong này thiện ác lật lộn luôn luôn. Trả lời đúng như vậy. Do đó nếu muốn nói người nào tốt thánh thiện, mình phải sống gần họ mới nói được. Rất nhiều sự cố xảy ra nhưng tâm người này rất bình, rất quân bình. Họ không bị tham sân lôi đi để nói hay làm những hành vi bất thiện. Nhiều lần như thế, nhiều dịp như vậy, mình mới dám nói họ là người tốt, tâm của họ ít thiện nào. Như vậy thiền sư nhắc mình là một khi mà mình xét đoán ai, mình cho rằng là ồ, cái cô này bây giờ đó, cô về đây cô chia sẻ kinh nghiệm thiền tập như thế này, cô được vị này vị kia khen rồi vậy đó, cô đã tu niệm rất là lâu rồi, cái này hay tốt hoài quá. Ông nói khoan đã, khoan quá cái gì đó, mình biết cái gì đâu mà mình nói. Rất nhiều sự cố xảy ra nhưng mà tâm người này quân bình, họ không bị tham sân si lôi đi để nói hay làm những hành vi bất thiện. Nhiều lần như vậy, nhiều dịp như thế, bây giờ mình mới dám nói rằng có thể họ là người tốt và tâm ít phiền nào. Ngài sư Jyotika nói rằng là có một cái ông đó, ông Mỹ, ông người Mỹ, ông đi hành thiền và ông tu tập như tất cả mọi người ấy. Đó thì người ta nói ông đấy ông tu cái gì mà sắp thêm giỏi quá. Một cái ông trí giả người Mỹ, ông nghe như vậy, ông muốn theo dõi cái ông này, qua thử ông này có thật như vậy không, hay là ông này chỉ là làm trò bên ngoài mặt mà thôi. Thì Ngài Thiền Sư nói rằng là khi mà ông theo ông vô, ông ở chung với ông này đó một thời gian để ông phục vụ cho ông này, ông giúp đỡ cho ông này đó, thì khi mà ông về ông viết lại cái bài pháp đó, bài báo, thì ông nói rằng là tôi ở rất lâu với vị này nhưng mà sao mà tôi không thấy ông này ngồi sân. Đôi khi tôi cố tình tôi chọc cho ông, tôi nói cái này cái kia mà sao tôi không thấy ông ngồi sân chút nào hết. Ông chứng đắc cái gì thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy cái tâm của ông rất là yên ổn. Và Ngài Thiền Sư Jyotika nói ông này ông chết, ông sống chừng được khoảng chừng 50 mấy tuổi, ông chết bây giờ không có ai, không có cái còn cái tài liệu nào nói về cái vị này nữa, mà một người cư sĩ đó, thật ra họ không biết họ chứng đắc cái gì. Thì Ngài nói rằng là mình phải ở gần người ta rất là lâu, mình quan sát người ta rất là kỹ, bây giờ mình mới dám nói rằng là họ là cái gì. Còn đừng cứ nhìn bên ngoài mà nói, mình nói xấu cũng không đúng mà mình nói tốt cũng đúng. Có một vài người chúng ta rất tôn sùng kính trọng, cho là họ là bậc chân tu, là người hiền lương, là người thánh thiện. Nhưng khi có sự cố xảy ra thình lình, họ không nhạy bén để ứng xử cho hợp lý, gây đau khổ cho rất nhiều người. Thế là chúng ta phê bình chỉ trích rất là thầm tệ. Nếu có thiền tập có tu, hiểu được bản chất tốt xấu lật lộn của tâm, chúng ta sẽ dàn cảm thông và tha thứ cho người này. Vì vậy cái tâm mà cảm thông và tha thứ nó chỉ tới với trí tuệ. Bạn không thể nào nói rằng tôi bây giờ người đó họ gây cho tôi rất nhiều đau khổ, bây giờ tôi tha thứ. Mình chỉ nói bằng cái miệng mà thôi. Vì vậy hồi hôm có một vị nói rằng là có những người trong quá khứ họ gây cho con nhiều đau khổ mà sao bây giờ con nghĩ tới con không buồn dần nữa. Nhưng mà không buồn không dần đó thôi, nhưng bây giờ nghĩ trở lại đôi khi tâm nó cũng không là như thế đấy. Nghĩa là mình cái sự tu niệm mình chưa tới, tâm mình không có đủ trí tuệ, thành ra mình chỉ tha thứ người ta, thứ trên bề mặt mà thôi. Mình không thật sự tha thứ người ta đâu, mình không thương người ta đâu. Và chỉ khi nào mình thật sự mình có trí tuệ đó, mình mới gọi là mình tha thứ cho người khác. Còn thường là mình đầu môi chót lưỡi rất là nhiều. Vì vậy khi mà chúng ta tập thiền á, chúng ta đừng có nhìn bên ngoài. chúng ta nói rất nhiều về tâm từ, tâm bi, chúng ta nhiều nói rất nhiều về sự tha thứ. Đó, họ qua bên trường thiền họ nói rất nhiều về những cái chuyện này. Ông hỏi có tâm từ tâm bi thật không? Bạn chắc chắn không? Đôi khi mình nội sân mình nói mình rài tâm từ cho người khác. Thôi bây giờ con biết là con không duy trì chánh niệm để con thấy tâm sân con được. Bây giờ con cố gắng con rài tâm từ. Ông ấy có được rài? Rài toàn tâm sân không à? Đang nội sân sao rài tâm từ được phải không? Mình rài mình thấy mình rài hóa, mình rài toàn tức ra không à? Thỉnh thoảng hay rất thường, rất thông thường chúng ta cũng làm những điều xấu xa tồi tệ đáng chê trách. Những cái chuyện xấu xa tồi tệ đáng chê trách chúng ta làm mà không ai biết. Những cái tư duy bất thiện chúng ta nghĩ không ai hay. Nhưng mà khi mà người khác họ nói với mình rằng là mình tốt, mình hay, mình giỏi, mình là bậc chân tu rồi chẳng hạn. Nếu mà mình thật sự mình có tu, mình không dám nhận đâu, mình sợ lắm. Bởi mình thấy tâm mình rất là rõ mà, phải vậy không? Khi mình thấy tâm mình rõ rồi, mình không dám. Họ nói là chuyện của họ thôi. Họ tăng bốc mình là chuyện của họ thôi. Họ có thắp nhang, thắp đèn, họ vái mình là thôi chuyện của người ta. Họ nói mình thua Phật một chút xíu thôi là cái chuyện của người ta. Mình đừng có nhận vô mình ớn quá. Tại vì thỉnh thoảng khi mà mình quan sát được cái tâm mình thấy u xà, như một người tâm heo, phải không? Thỉnh thoảng hay rất thường chúng ta cũng làm những điều xấu xa tồi tệ đáng chê trách. Tuy nhiên mình quên, tâm chỉ thấy lỗi, thấy sai trái của người khác thôi. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao mà mình khi mình làm lầm lỗi mình không thấy mình thấy rất rõ lỗi của người khác. Người khác lầm lỗi là mình thấy rất là rõ, mà còn mình lầm lỗi mình không thấy. Thì vị thiền sư nói rằng là khi mình lầm lỗi đó, mình làm chuyện bậy đó, tâm mình nó chấn động rồi, tâm mình nó không bình tĩnh rồi. Còn cái người khác họ thấy lỗi của mình là bởi vì họ đứng ngoài, họ nhìn rất là rõ, tâm họ rất là yên ổn. Vì vậy khi mà người ta phê bình chỉ trích mình phải nhắc mình phải coi lại, bởi vì cái tâm của người ta lúc bây giờ rất là yên ổn. Còn lúc bây giờ mình vì thiền nạp nó tới rồi, tâm mình không có bình tĩnh nữa rồi, thành ra mình nói mình làm rất là bất thiện mà mình không có để ý. Tuy nhiên mình quên, tâm chỉ thấy lỗi, thấy cái sai cái trái của người khác. Làm thế mình đang tự lừa dối mình, sự xét đoán của mình phiến diện một chiều, không còn công bằng nữa. Khi thiền tập duy trì chánh niệm miên mật, bất kỳ một sự cố xảy ra nào, bất kỳ một sự cố nào xảy ra, chúng ta cũng học hỏi rất nhiều. Kinh nghiệm thiền tập rất quý báu, nó cho chúng ta những bài học giá trị từ những điều mình thật sự trải nghiệm. Vì vậy Ngài Thiền Sư Jyotika nói rằng pháp bảo không nằm trong kinh sách, pháp bảo nằm trong cuộc đời của các bạn. Bạn làm cái gì, bạn phản ứng như thế nào, bằng cái cách thức bạn sống như thế nào, có tỉnh thức hay không tỉnh thức, đấy bạn đã thực tập Phật pháp đấy, chứ không phải nằm trong kinh sách. Ngài nói rằng một cái người mà thuộc cho nhiều kinh sách mà cái cuộc sống của họ thôi đầy cả phiền não, đầy cả tham sân si, mấy người này họ không có tu, họ không có tập tành, không có thực hành Phật pháp chút nào hết. Thành ra cho dù họ có giảng bao nhiêu, họ có nói bao nhiêu, họ có nói cho thật hay chăng nữa, Ngài nói đó là chỉ trò chơi của ngôn từ mà thôi. Họ chỉ chữ cho quý vị, họ dù quý vị thôi. Và Ngài nói mình khi mà mình làm như vậy đó, mình cảm thấy mình rất là hụt hẹn. Khi thiền tập duy trì chánh niệm miên mật, bất kỳ một sự cố nào xảy ra, chúng ta cũng học hỏi rất nhiều. Kinh nghiệm thiền tập rất quý báu, nó cho chúng ta những bài học rất giá trị. Những bài học đến từ những điều mình thực sự trải nghiệm. Thế nào là hiểu mình? Người hiểu mình là người thấy rất rõ tâm mình. Người hiểu mình là người thấy rõ tâm mình, bất cứ tâm gì khởi lên, anh ta đều nhận biết. Anh ấy biết mình xấu thế nào, biết mình tốt thế nào. Khi thấy tâm mình còn quá nhiều phiền não mà ai khen tặng, nói rằng là mình hay, mình giỏi, mình là người thánh thiện, mình sợ lắm, mình không có nhận cái đó, mình không có lấy cái đó làm cái vui. Họ khen chuyện của họ thôi. Ngược lại, khi người biết mình, hiểu mình. Vì vậy ngược lại, biết mình không xấu, cho nên người ai mà chê hay là hiểu lầm mình, tâm của mình cũng tự nhiên thôi. Bởi vì mình có đâu mà mình sợ. Họ hiểu lầm mà, họ đã hiểu lầm rồi thì mình đừng có sợ. Vì vì thật sự khi mà mình kiểm tra lại cái tâm của mình không có xấu như họ nói. Vì vậy người ta khen mình không vui, người ta chê mình không buồn, là bởi vì mình hiểu thật sự cái tâm của mình. Hoặc biết rõ tâm mình không thánh thiện chút nào, nên bị ai chỉ trích phê bình, mình sẵn lòng chấp nhận. Tâm lý thông thường của người đời là khi nghe ai khen, tâm chúng ta rất hạnh diện, tâm rất hoan hỷ, bay lên tầng mây xanh. Nếu ai chê mình, thế là mình bực bội sân hận. Tại sao mình bực? Vì người ấy cứ nghĩ rằng mình hay, mình giỏi, mà họ không biết rằng họ không biết mình, không hiểu gì mình hết. Họ đâu có thấy cái sự xấu xa tồi tệ của họ, và ngay cả khi mà thấy nữa, họ cũng kiếm mọi cách họ che đậy, họ làm như họ không có biết tới. Khi mà người ta phê bình chỉ trích mình buồn, mình giận, tức là mà mình không quan sát tâm mình, thì điều đó có nghĩa rằng là mình cứ nghĩ rằng mình hay, mình giỏi. Và ngay cả khi mình những cái sự thật nó bày trước mắt đó, mình cũng tìm mọi cách mình che đậy, mình bào chữa, mình giấu giếm. Đó là cái thái độ của cái người mà không có trí tuệ. Cái bài pháp này là nói một cái câu của một vị hành giả cũng từ Phước Sơn tới. Vị này nói về vấn đề phiền não, và sẵn cái dịp này thiền sư hỏi phiền não của ai đây. Thưa thiền sư, buổi sáng con có chuyện buồn, chuyện phiền não. Nhìn tâm tâm yên xuống, nhưng phiền não vẫn còn đó, vì câu chuyện chưa có được yên, chưa có được giải quyết. Câu này nói rằng buổi sáng sớm, chắc là trước cái giờ điểm tâm á, cô này có cái chuyện phiền não, chuyện buồn, chuyện phiền não. Rồi khi mà cái chuyện phiền não nó xảy tới thì con cũng có quan sát tâm, nhưng mà tâm chỉ yên xuống thôi một chút vậy thôi, bởi vì là cái câu chuyện phiền não nó còn đó, chưa có giải quyết được. Lúc đang sắp hàng lấy cơm trưa, em nói về tới lúc buổi trưa, lúc đang sắp hàng lấy cơm trưa, có hai cô đứng trước mặt con bằng nói chuyện hoài mà không có chịu đi. Tại vì sắp hàng thì người ta đi, hai cô này đứng cứ nói chuyện tao tí tít. Cô này đứng sau chầu hoài, thấy cô này, cái hai người này không đi, tâm bây giờ rất khó chịu, dằn không được, con cao giọng đi. Bà kia đang bà lắp, bà này nạt cho cái đi hết hồn hết vía. Hai cô giật mình cất bước. Này dạ, nói bây giờ mới giật mình chắc bước. Con như chợt tỉnh, vừa đi vừa tự hỏi, bình thường mình nhận nài ôn hòa, sao hôm nay lại cộc cằn thô lỗ như thế? Thường là con tốt lắm, mà sao đây con thấy sao con tệ quá ha? Cộc cằn con thô lỗ quá, tự nhiên con ré liền đi. Thành hai bà kia hết hồn hết vía. Thiền sư trả lời, bây giờ mưa quá tụi gì có nghe được không? Mình lại nói mà sao nghe không? Thì nghe thì đọc tiếp. Thiền sư hỏi, từ trước tới giờ, đến giờ hành giả cứ mình cứ nghĩ rằng là mình nhân này, mình dễ thương, mình tử tế. Bây giờ khám phá ra rằng mình cũng nóng này, cũng cộc cằn. Vậy thì cái nào của cô đây? Cái nào của hành giả đây? Trước giờ mình cứ nghĩ mình nhận nài mà, không? Vừa đi con vừa tự hỏi, bình thường mình rất nhận nài ôn hòa, sao hôm nay cộc cằn thô lỗ như vậy? Theo hỏi lại, hồi trước thì nhận nài dễ thương tự thế, bây giờ khám phá ra mình cũng nóng nài cộc cằn, vậy cái nào của mình đây? Nóng nài cộc cằn hay tự tế dễ thương? Dĩ nhiên là tự tế dễ thương, chứ ai nói cộc cằn, phải không? Nóng nài cộc cằn hay tự tế dễ thương? Mình nghĩ mình hay, giỏi, tốt, nhưng thực tế không tốt như mình tưởng. Tốt hay xấu đều là tâm, chứ không có cái nào của mình hết. Phiền não không phải là của ta, Rồi khi tu hành cho có trí tuệ, trí tuệ cũng không phải là của mình nữa. Mình thôi, thiền có, ác có, mà thiền ác là tâm, không phải của mình. Thiền nào không mình, trí tuệ cũng không phải của mình. Thưa thiền sư, sau đó đến bàn ăn, tâm con lắng lại, con nghĩ ra là tâm sân lúc buổi sáng vẫn còn, bây giờ cầm thêm cái sân mới, cho nên bực bội khởi sân. Thiền sư trả lời, nhận xét như vậy rất là đúng. Vì này thưa tiếp, thưa thầy, sau bữa cơm con đi tìm hai cô xin lỗi, hai cô vui vẻ tha thứ. Biết lỗi và biết nhận lỗi là điều đáng mừng, có phải như vậy không? Ông nói, ừ, tốt lắm. Làm đà rồi bây giờ mới biết phải không? Hỏi ông thầy thiền sư, bây giờ tôi biết như vậy tốt phải không? Ông ở, tốt. Thưa thiền sư, thường thì tâm con phản ứng trước, tức là sân hận, phải không? Sân hận bực bội trước, rồi con mới quan sát để quân bình nó sao. Bây giờ xin thầy chỉ cái cách làm thế nào là khi phiền não mới ló ra là mình biết quân bình tâm ngay để đừng phản ứng. Bây giờ mình dần đà rồi, bây giờ mới hỏi nè, thấy không? Tâm tôi là bình thường, là hệ mà ai mà nói cái gì mà tôi chịu ngồi là tôi dần ung sùm, tôi ngắm sùm rồi, bây giờ tôi nhắm mắt rồi ngồi thiền, tôi quán tâm. Lúc bây giờ là làm được ngoài cách để cho tâm nó yên mà. Con phản ứng trước để con quân bình sau. Bây giờ thầy có cách gì không? Chỉ cho con, nghĩa là hệ mà tao hú một tiếng là bên này con quân bình ngay. Tao không la, không hét, không có đi, không có làm cái gì nữa. Đôi khi quý vị biết, người ta qua bên tiền tiền, người ta tập, người ta tưởng thiền sư giống như là ông là trong bụng có đầy đủ phép màu á, phải không? Hoàn câu trả lời, hoàn câu có liền tức thì. Giống như bị ăn liền vậy đó. Hô một tiếng là hút, có liền ngay tức thì. Thiền sư trả lời, chỉ có một cách là tu tập để chánh niệm và trí tuệ luôn luôn có mặt trời sạc. Được như thế thì cho dù phiền não có sanh lên, tâm cũng không phản ứng. Muốn mà tâm có đừng phản ứng, phải không? Bất cứ sự cố gì xảy ra, tâm mình cũng bình hết, thì phải tập cho có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải duy trì chánh niệm. Chỉ còn một cách thôi, tu tập để duy trì chánh niệm. Chánh niệm đó có trí tuệ, trí tuệ và chánh niệm nằm thẳng đó, để khi bất cứ một sự cố nào nó xảy ra thì nó sẵn sàng để nó ứng xử. Khi bạn phản ứng cho đà rồi, bây giờ mới quân bình, thế là quá trễ rồi. Khi có chuyện gì mình bực bội, mình sân hận, mình phản ứng, rồi lát cho mình quân bình, ông nói quá trễ. Phải chuẩn bị đâu vào đó sẵn sàng trước khi câu chuyện xảy ra. Muốn tâm đừng có phản ứng, đừng phiền nào, quân bình ngay không phải là chuyện dễ làm, phải đợi tới A-la-hán mày ra. Như vậy là thì cái cô này có hỏi rằng là bây giờ thiền sư có cái cách gì giúp con, nghĩa là ai nói cái gì tâm con quân bình liền đó. Vì này là muốn thành A-la-hán này nè quý vị, thì ông nói là tới A-la-hán là mày ra mới tâm mới là quân bình 100%. Hành giả phải tu tập cách sao để trí tuệ luôn luôn có sẵn, hiểu rằng bất kỳ kinh nghiệm gì cũng chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Trí tuệ trực sẵn và hiểu thấy rõ tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Tôi cho đến chừng nào mà bất cứ những cái kinh nghiệm gì mình cũng cho chỉ là đối tượng và tâm nhận biết đó. Đang đứng lại họ dòng cho một cái này mặt, ố đối tượng và tâm nhận biết. Ngồi thiền bên cạnh người ta làm ung sùm, ố đối tượng và tâm nhận biết. Tất cả chỉ là những hiện tượng tự nhiên, thấy không? Tôi vì thấy là cái công phu tu niệm nó còn rất là nhiều và mất rất nhiều thời giờ đó. Ngoài ra khi tâm yên ổn thăng lặng trong một khoảng thời gian lâu thì nó mất từ từ phản ứng tức thì. Tâm không phản ứng ngay khi có sự cố xảy ra. Ông dặn rằng là mình bây giờ mình thực tập tu niệm để duy trì chánh niệm, cái có chánh niệm nó có trí tuệ. Khi mà có chánh niệm nó có trí tuệ rồi thì trí tuệ nó có thể là nó còn thấp. Nó cũng có chưa cao, mà từ từ nó lên dần dần nó bắt đầu chín mùi dần. Thì trong cái khoảng thời gian mà mình tu tập như vậy thì thầy thường nói rằng là cái tâm mình nó càng ngày nó càng bớt phản ứng. Và khi mà nó bớt phản ứng, nó ít phản ứng hay là phải mất một thời gian nó mới phản ứng thì bắt đầu nó có cái thói quen. Cái người mà nội sân hoài đó, đùng chút nội sân, lúc đầu nó mình nội sân bởi vì tâm si. Mình tưởng là người ta nói cái gì mà mình nội sân là người ta sợ. Bắt đầu bằng tâm si trước, mình không thấy cho nó mình nội sân. Nhưng mà khi mà nội sân ngoài nó trở thành thói quen, bây giờ nó có tâm tham. Tâm tham nghĩa là sao? Nghĩa là mình thấy làm đi là hiện mà mình người ta đụng tới mình mà mình ung sùm, mình la, mình hét, mình sân si lên, người ta sợ. Thế là mình làm, mình có thói quen mình làm như vậy. Lần sau đụng tiếp mình nội sân, đụng chút mình nội sân. Bây giờ khi mình tu tập thì nó ngược trở lại. Mình có chánh niệm, mình có trí tuệ. Chưa có được có nhiều lắm thôi, nhưng mà tâm cũng bắt đầu nó bớt hạt hơn. Tâm nó càng lúc nó càng bình tĩnh hơn. Mà khi nó bình tĩnh như vậy thì nó bắt đầu nó có thói quen. Đừng chuyển nó không có phản ứng được. Thói quen phản ứng, phản ứng là một cái thói quen. Mà tâm gì, tâm yên ổn bình tĩnh cũng là cái thói quen. Thật ra tôi không thể dạy cách đừng có phản ứng, mà chỉ cho các bạn pháp tu, pháp thực tập, quan sát tâm để tâm bỏ có thói quen phản ứng khi bình tĩnh mà thôi. Thật ra tôi không có thể dạy cho bạn cái cách đừng có phản ứng, mà tôi chỉ chỉ cho các bạn tập, tập để mình tu, mình tập để mà quan sát, để đổi tâm, để bỏ cái thói quen phản ứng khi mà chúng ta gặp cái sự cố xảy ra mà chúng ta cảm thấy cái tâm nó bức xúc khó chịu. Thưa thầy, con vừa nghe thầy nói rằng bất cứ bất cứ cái gì, kinh nghiệm gì, mình cũng chỉ biết tâm nhận biết, luôn luôn chỉ hiểu đây là tâm, đối tượng của tâm nhận biết. Bây giờ phải làm sao như vậy, làm sao mà hiểu được như thế này? Thì chỉ trả lời, hành giả phải tập chánh niệm để thấy tất cả chỉ là đối tượng và tâm. Mỗi lúc hiểu một chút, sự hiểu biết càng lúc càng sâu sắc, hùng mạnh và trở nên thường trực nằm sạch đó chờ. Đó là lý do tại sao mà trong khi mà quý vị ngồi, người ta cho quý vị rất là nhiều đề mục thì quý vị quan sát, thì quý vị hiểu rằng có cái tâm và có đối tượng, có tâm và có đối tượng. Còn ngược lại, khi bạn ngồi thiền mà bạn chỉ có phòng xẹt, bạn chỉ có hơi thở, bạn chú cái tâm vào đó, bạn không thấy cái tâm quan sát. Thì nếu mà không thấy tâm quan sát thì bất cứ kinh nghiệm nào xảy ra, mình không hiểu rằng có tâm và có đối tượng, có tâm và có đối tượng. Anh chị em thấy cái phương cách mà chúng ta thực tập đi dần tới cái chỗ để mình hiểu rằng tất cả các kinh nghiệm chỉ là tâm và đối tượng. Khi bạn thực sự hiểu được như vậy rồi đó, thì cái trí tuệ nó càng rút, nó càng sâu sắc, nó hùng mạnh, nó trầm từ đó nó chờ. Vì vậy khi người ta nói mình, người ta tấn công mình, người ta làm những, cái điều gì làm cho mình đau khổ, tâm mình nó hiểu rằng đây chỉ là một cái kinh nghiệm, và chỉ có cái tâm nó hay biết, nó nhận xét mà thôi. Thưa thiền sư, có cần phải luôn luôn tự nhắc mình tất cả chỉ là đối tượng, tất cả là chỉ là tâm biết mà thôi không thôi? Bây giờ đó mình chưa có cái tuệ giác đó, mình chưa hiểu sâu sắc như vậy, thì bây giờ mình có cần nhắc mình hoài không? Khi sự hiểu biết trở nên hùng mạnh, thiền sư nói, khi sự hiểu biết trở nên hùng mạnh và sâu sắc, trí tuệ này thấm sâu vào trong tiềm thức và trở thành bản chất tự nhiên, không cần nhắc làm gì nữa. Khi ai đụng đến bàn, kiến cắn, mũi chích, ai đánh vào người mình, tâm hiểu chân đế trước, đối tượng và tâm nhận biết, sau đó mới quan sát thực tế, có kiếm, có mũi cắn. Ông nói mình tập hoài như vậy, tới một lúc nào đó là khi mà có một cái sự cố nó xảy ra đó, thì mình quan sát chân đế, cái kia mình quan sát thực tế. Ví dụ như khi mà mũi cắn hay là kiến cắn, mũi chích, ai đánh vào người mình thì mình chỉ hiểu trước tiên là cái cảm giác cái đã, rồi sau đó cái tục đế mới tới, mình mới nhận xét ra rằng ồ, có người đánh mình, có người béo mình, là có con muỗi nó cắn, là con kiến này, à, con muỗi nó chích muỗi cắn. Thì ông nói rằng là cái này là tôi nói, là không phải là tôi nói theo lý thuyết, mà tôi nói theo cái kinh nghiệm của cá nhân tôi. Có một lần tôi ngồi ở trong cái cốc của tôi hành thiền, thời kỳ mà ông thầy này chưa có đi dạy, cái cốc nó có cái cửa mở vô mở ra, trong đó ngồi để cái cửa mở hé hé, ngồi đang ngồi thiền thì tự nhiên ông thấy có một cái cảm giác ở tay. Khi cái cảm giác nó khởi sanh, ông chỉ niệm cảm giác, ông chỉ biết cảm giác mà thôi, cảm giác biến mất. Không thấy cảm giác tới nữa, ông quan sát nữa, cảm giác biến mất. Lát ra ông thấy hoài chứ có cái cảm giác bờ vai hoài, mà vai bên trái không à. Lúc bây giờ ông mới mở mắt ra thấy ông anh đứng bên cạnh đang bộ vai. Thường nói khi mà mình tập nó có cái thói quen rồi đó, thì mình quan sát trước, mình quan sát đây là cảm giác này, đây là tâm này, rồi từ từ lúc bây giờ sau đó mình mới phân tách rằng ồ, cái này là người nào, ai, vân vân và vân vân. Và ông nói là cái này là thật sự nó đến từ cái thói quen, từ cái sự tu niệm. Và cái điều này là điều tôi, cá nhân tôi đã kinh nghiệm, tôi đã hiểu điều này rất là rõ. Đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.